người xuất gia. Tiến tới lúc luôn có 5-6 người. Ông biết chán gì đâu, cái tự nhiên ông bế tắc luôn, không đâu. Toàn là cư sĩ không. Độ cư sĩ không, không độ người xuất gia. Thầy Ngộ Thông là người chốc đó. Không độ là không độ. Chán lắm. Cô nè, bao nhiêu chục năm rồi. Nhưng mà cô cứ suy nghĩ hoài, nằm thao tức. Nên độ hay nên không. Không độ thì người ta lọt, lọt vào. Ở trong tâm độ á. Mà độ nè. Nay thương mình hết á. Khổ vậy đó. Kiếm người thương mình không ra đâu. Khó lắm. Nhưng mà mình đâu cần đó. Mình là người thương mình mà. Mình đâu cần thương mình. Ai thương bảo mình ra. Vậy thôi. Mà khổ lắm. Không đã bỏ. Cô không bao giờ bỏ. Cô không bao giờ bỏ. Cô đủ duyên cô cũng vậy à. Cô cũng làm. Nhưng mà cực lắm cái gì. Khi tập tạo ra người tu sĩ rất là khó. Quý vị thấy cô tổ chức lễ không? Chị Trí biết mà. Tổ chức một lễ xuất gia rất là khó. Cô để bao nhiêu tâm huyết vô cả tháng trời đó. Phải viết bài cho ta đọc như này đủ thứ hết trơn đó. Rồi làm cho rạng rỡ người ta lên. Làm rạng rỡ cho người ta lên. Mà ý nghĩa thì trao rất là nhiều. Đủ thứ hết. Phải về phải kia. Thì như mày diễn giả. Nhưng mà không. Tại cái chúng sanh mà mình cũng phải thương. Mình phải thương là tha thứ á. Tha thứ thì mới được. Mình đâu cần ai thương mình đâu. Thứ nhất á là hiếu dưỡng cha mẹ. Thứ hai là tôn trọng thầy dạy dịch dạy đạo á. Thứ ba là từ tâm không sát hại chúng sanh. Thứ tư là tu 10 điều thiện. Bốn điều này đầy đủ thì về Tây Phương cực lạc. Không đủ đừng có hồng. Đừng có hồng về Tây Phương cực lạc nha. Mình nói mình niệm Phật cho nhiều. Mình làm những cái lỗi tội lỗi với thầy mình hoặc là cha mẹ mình. Mình phản bội thì mình có niệm ở đâu đi nữa. Niệm bao nhiêu cũng được. Tại cái nhân tâm mình không có. Cái tâm con người mình không có. Thì làm sao mình có tâm Phật. Phải không? Không phải. Phải tôn sư trọng đạo. Mà Đức Phật nói rồi, những người họ trọng đạo thì họ trọng thầy đó. Mà những người không trọng đạo thì không trọng thầy. Vậy thôi. Vậy thôi. Cho nên mình đâu có biết ai là ai đâu. Phải không? Không biết đâu. À bây giờ thứ 11 là tiền vô lượng thọ Phật cảnh giới Quang Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Vô lượng thọ Phật cảnh giới là cái cảnh giới cực lạc đó. Đó, cái cảnh giới cực lạc của Phật vô lượng thọ. Vô lượng thọ cũng là A Di Đà, mà A Di Đà cũng gọi là vô lượng thọ. Vô lượng thọ ở đây bởi vì hồi sáng nó tụng á tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn tứ thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu, phải không? Đại từ đại bi A Di Đà Phật. Khi mà niệm cái câu đó lên á, mình biết là cái câu đó muốn nói là tất cả mọi người đều có Phật Di Đà trong tâm á. Ai cũng có Phật Di Đà. Vô lượng thọ đây là cái tánh giác của mình á, nó sống hoài không chết, lúc nào nó cũng vậy hết á. Vô lượng quang và vô lượng công đức là cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký. Thì Di Đà, Đức Phật Di Đà thọ ký cho Quan Âm Bồ Tát á, sau này á, sau khi Đức Phật Di Đà mãn chánh pháp rồi thì Quan Âm Như Lai, Quan Âm Bồ Tát này sẽ làm một vị Phật ở cảnh giới cực lạc đó kế luôn. Thì hiểu là biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang dương Như Lai. Biến xuất nhất thiết công đức quang sang dương quang minh Như Lai, 12 chữ. Không có Phật nào mà tên dài vậy đó. Tại vì Quan Bồ Tát làm quá nhiều công đức đi, cho nên mỗi chữ là mỗi công đức đó. Còn á Đại Thế Chí Bồ Tát sau khi đó cũng làm Phật ở cõi cực lạc. Mà hiểu người ta cục ngủ mà ta gõ gà mà hay lắm. Đại Thế Chí Bồ Tát sau khi là thành Phật á, Đức Phật Di Đà Thọ Ký á, ở trong cô có giảng rồi á, lịch sử Đức Phật Di Đà với là bốn quả tình độ. Tại quý vị quên mất rồi à. Không nhớ. Thì Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát á, là sau khi thành Phật hiểu là thiện trụ trân bảo Như Lai. Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ tu một môn thôi, niệm Phật tam muội. Khi Ngài niệm Phật như mẹ nhớ con, như con nhớ mẹ vậy. Mẹ con nhớ nhau, có ngày gặp nhau. Và Đại Thế Chí Bồ Tát tại nguyện là Khi có một chúng sanh muốn cầu về cõi Phật mà phát tâm niệm Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát lúc nào cũng tới hỗ trợ cho người đó niệm Phật, hộ giới khi nào rước người đó đi luôn thôi. Vậy quý vị tại sao không phát tâm? Nếu mình niệm Phật mà mình thấy mình vọng động gì quá, mình nói Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, ông đâu rồi, tại sao ông tới đây phụ tôi, không? Để tôi niệm Phật không được, tôi phiền não quá, tôi chấp nhất quá, tôi đau khổ quá. Cái Đại Thế Chí tới à, nhưng mà ông tới cái cách mà cầm cái bông sen mà ông quá ra một cái bà nào đó tới, nói gì thấy không? Ngày hồi xưa đó là vô chánh niệm thành Phật Di Đà, rồi bất quyết thái tử thành Quan Bồ Tát và Ni Ma thái tử thành Đại Chí Bồ Tát, thì hai vị này sau này cũng thành Phật ở cõi Cực Lạc, kế theo của Phật Di Đà là nhiêu lâu? Bây giờ để đi lòng Bồ Tát độ chúng sanh chưa? Nhưng mà Quan Bồ Tát là một vị cổ Phật từ nhiều đời. Hồi xưa Quan Bồ Tát này nè cũng đi học với một vị cổ Phật tên là Quan Thế Âm. Vị cổ Phật tên Quan Thế Âm truyền cái pháp môn cho Quan Bồ Tát. Truyền cái gì biết không? Truyền một cuốn kinh á, Bát Nhã thôi. Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Truyền một cuốn kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa dặn ngài á, có gì thì truyền, cứ đọc trong Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì thầy sau này á, thì Quan Bồ Tát á gặp ngài Huyền Trang đi tỉnh kinh á, thì ngài Huyền Trang á trước khi đi tỉnh kinh á thì gặp một cái bà lão bệnh, thì ngài Huyền Trang cũng tới cứu và nuôi bệnh bả, cũng như người tu sĩ phát tâm á thì ngài Huyền Trang nuôi bệnh bả và cho bả ăn chăm sóc bả. Thì bả nói tôi giờ tôi không có làm, có không biết gì hết, tôi chỉ biết một cuốn kinh mà Bát Nhã Ba La Mật Đa thôi, bây giờ tôi dạy cho ngài nha. Thì sau khi mà ngài học á là ngài thuộc bộ cái này, mà ngài sau khi mà ngài trên đường mà đi tỉnh kinh á mà có gì xảy ra thì ngài cái đọc cái cuốn Bát Nhã này tôi tới nói là bà bay đi mất à, là Quan Bồ Tát thấy không đó, Quan Bồ Tát cũng truyền cho ngài Huyền Trang cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái gì? Chỉ cho cái Phật tánh thanh tịnh này nó không, cái Phật tánh này, cái tánh giác này nó không phải là sắc thọ tưởng hành thức, nó không phải là khổ tập diệt đạo, nó không phải vô minh hành thức chính sắc lục nhập, nó không phải 12 nhân duyên, nó không phải là tứ diệu đế, nó không có tên, nó không là cái gì hết, nó không phải là duyên hộp, tất cả đều do duyên hộp. Nhưng mà Phật tánh thanh tịnh này á thì kinh nào cũng nói tới, mỗi kinh nói một tên, nó hay lắm. Gì khi mà quý vị mà đắc được cái pháp qua này á, quý vị sẽ thấy được tất cả các kinh đều nằm trong kinh này. Mà quý vị đọc kinh nào quý vị cũng thấy rõ. Thì 12 nữa là Đo Nghiêm Tăng Vô Tỷ Tái, Quan Âm Như Lai, Quản Tu Thập Diện Nguyện. Đó là Quan Bồ Tát á, hiện ra các thân đoan trang nghiêm tịnh, xinh đẹp, phúc hậu, từ bi, không có thể so sánh được, không thể nghĩ bàn. Hiện ra nhiều thân lắm, 32 thân phải không? Rồi Thiên Thủ Thiên Nhãn nè, rồi nhiều cái tượng lắm, nhiều tượng Quan Bồ Tát á, không có thể nghĩ bàn, không thể so sánh được. Vô tỷ tái ở đây là không thể so sánh, không thể dùng cái lời nói mình là bàn luận, không thể dùng cái đầu óc mình suy nghĩ tới cái chỗ mà diệu dụng của ngài được, khó lắm. Ngài nhờ cái diệu dụng đa dụng này á, cái là quả tu tập nhiều nguyện này á, không có bỏ sót một cái điều nào trong 12 điều này, điều nào cũng là chu toàn hết. Ở đây 12 câu này là tán dương công đức của ngài ở trong các kinh đó. Ngài thần thông diệu dụng nè, phương tiện thiện xảo nè, rồi từ tâm vô chướng ngại nè, hữu cầu tất ứng luôn. Vậy đó, không có bỏ sót, không có ai mà chê trách được món nào. Mình bởi vì mình tu phàm vô tục tử á, khi mà cô đọc cái này rồi cô thấy cô không được hết trơn. Người ta bệnh á, mình đi hỏi tâm người ta, hỏi cũng không chu đáo nữa, cho đến nỗi người ta bắt bẻ mà thôi, không hay luôn á, khổ vậy đó. Mà ta làm chủ trì nhiều chuyện lắm, vậy là thấy đi ra đi vô vậy chứ không phải đi ra đi vô đâu. Bữa lại một đảng tới phải làm gì, rồi thảo bác coi cô phải giảng cái gì, thì con phải làm sao cho quý vị hiểu, con phải làm sao đủ cách làm sao quý vị đạt được. Rồi trưa á, khi bớt những cơm lên ăn á, có hồi ăn được, tại vì mới ăn nó chút xíu người ta tới rồi thì phải để đó nói chuyện hai tiếng hồ ta mới về, tại ta buồn ta tới ta kiếm mình cho mình ngồi đó nói chuyện. Trời tỉnh bơ à, có hồi cô đói lắm vậy, cô đói lắm nhưng mà cô tỉnh bơ nói chuyện cho ta vui vẻ ta đi về. Bây giờ chúng con nguội rồi, chúng con nguội thì cô ăn. Ở trưa á, quý vị biết không, cô ấy trải cái tấm nệm chỗ con mèo ngủ, chỗ đầu bàn đó, cô ngủ để cho người ta vô người ta kêu mình dậy dùm. Chứ không lẽ cô thức hoài, khuya, cô đâu có thức được khuya để viết sách đâu. Không có thức được khuya soạn bài, không có thức được khuya để đọc kinh. Cô chỉ tu ban đêm, mà ban ngày cô không tu gì hết. Ban ngày cô hiến thân này cho xã hội, ban đêm cô tu lại cô. Nếu mà cô không ngủ được chút nào một ngày thì cô rất là không có sức. Ôi sẽ bệnh sao? Mình bệnh á, mình làm cho mình bệnh là mình làm cho người bệnh. Đức Phật nói vậy. Mình làm cho mình vui thì mình làm cho người vui. Nếu cô bệnh thì Phật tử có thay phiên tới đây rồi. Cái gì nữa? Phải bỏ nhà cửa tới đây ở với cô, tại vì cô bệnh nhiều quá. Thì á, cô lo sức khỏe cho cô, tất nhiên là cô lo sức khỏe cho Phật tử. Phải không? Cô đừng có bệnh thì cô làm cho Phật tử không bệnh nè. Cô bệnh cái tử quý vị bệnh cho coi. Cô vô nhà thương cô nằm cái tử quý vị biết. Phải không? Quý vị cũng phải à. Thiệt. Ngài á quá hiện ra 32 tâm để độ chúng sanh á. Và trong Kinh Phổ Môn á, khi mà cần đồng nam đồng nữ thì hiện ra. Phải không? Cần mà độ cho mấy đứa nhỏ nhỏ này á thì hiện ra. Đứa chút chút về tới nói chuyện thì nó mới chịu nói. Mình già mình tới mình nói, nó rồi mới nói. Phải không? Bằng cha nó mới nói. Dù độ con rắn hay con ngựa con chó gì cũng phải là quá hiện ra cái loài đó để tới một bên nói, chị có khỏe hay không. Rồi bà kêu nói con ngựa con mèo kia, nó nói con hỏi con mèo nọ chứ sao chị đâu tới tây chị có khỏe hay không. Tao tới đây tao rủ mày tới chỗ kia có đồ ăn thì nó mới đi. Mình động tới nó làm sao chạy mất liền ha. Cho nên á Quan Bồ Tát 32 thân đó, 32 tâm. Rồi bây giờ cô á kể cho mình hai câu nguyện rồi, bây giờ cô xin kể chuyện cho quý vị nghe ha. Xin kể chuyện cho quý vị nghe. Đó. Thì ở trong Quan Âm Linh Ứng á thì rất là nhiều chuyện, rất là nhiều những cái chuyện mà Quan Âm hiện ra đó. Thì ở hồi đó ở Nguyên Nhơn đó, hãy chị Nguyên Nam trước nha. Hồi đó ở Nguyên Nhơn á, ở cái xóm mà xóm tắm ở cửa biển Nguyên Nhơn á, thì có một 10 cái ghe đánh cá nó ra ngoài khơi. Thì 10 cái ghe đánh cá khi mà ra khơi rồi á thì trời liền có bão, tại đâu có biết canh trước đâu. Thì 10 cái ghe đó khi mà bão nổi lên đen hết trơn mà ở ngoài khơi á thì nó nhận chìm hết. Ông ghe bên này thấy ghe bên kia nữa, nó ào cái là lật lại là chìm luôn, không thấy bóng dáng luôn, nó nhận chìm xuống dưới luôn, gặp dòng nước xoáy đó, thử cái chuyện luôn. Thì có cái anh Trần Tố và cái anh Lê Bá Cảnh đó, hai anh nó thấy người ta nhận chìm quá thì chiếc xuồng mình cũng chìm thôi. Hai anh nói thôi bây giờ cỡ như liều chết, tôi với anh ngồi lại niệm Phật, niệm Quan Bồ Tát, chứ tôi đi chùa tôi thấy thầy vậy là có gì để niệm Quan Bồ Tát. Thì hai ông niệm, niệm cái ghe của ông nó đánh một cái ầm, cái nó cuốn xuống đất nè. Nó cuốn xong á bất tỉnh luôn. Thì sao sáng lại thì ông thấy ông nằm trên bờ biển Nha Trang á, nó trôi vô tới đó luôn, nguyên nhau mà trôi qua Nha Trang. Thì dân chài nó ra nó cứu hai em này vô cho ăn cháo. Thì cỡ như 10 chiếc ghe á là chết hết, có mình ông Trần Tối vô là ông Bá Cảnh này sống à. Tại vì ông niệm qua ông biết qua ông đưa vô bờ. Thì dân chài nó cho ông ăn cháo rồi nó nuôi. Thì 10 ngày sau thì ông đi về Nguyên Nhơn chứ lại. Hỏi ủa sao vậy, mấy cái ghe sao, thì ông về ông kể là mấy ghe nó ập một cái là nó chìm sâu luôn, không thấy bóng dáng lên á. Cái ghe của hai ổng cũng vậy, mà không biết sao mà nó đưa vô được bờ. Thì ông nói tôi niệm qua Bồ Tát không ạ, chứ đâu biết làm gì mà không biết sao còn sống. Đó có gì thấy không, niệm qua Bồ Tát thì được Bồ Tát cứu, mà cứu kiểu nào mình không thấy. Rồi hồi xưa có hai ông người Pháp với ông người Việt Nam từ ở ngoài đảo Côn Sơn á đi về ở trong Sài Gòn. Thì đi nửa đường vậy thì trời gió lớn lắm, hư mấy ghe. Thì một ông Việt Nam á, ổng lấy quốc tịch Pháp, ổng tên là Bridland. Còn hai ông kia là Tourpen với lại Lotuna, hai ông bao hết thảy. là hồi Pháp nó qua nó trị mình đó. Thì cái ông mà người Việt Nam mà nhập quốc tịch Pháp á, ông biểu hai cái ông Pháp kia, bây giờ cái tàu hương mấy mà bảo thì nó tới, thì bây giờ làm sao, thì chắc là chết thôi. Thì ông biểu thôi bây giờ mày á, nói bằng tiếng Pháp, biểu mày kia mày niệm qua Bồ Tát tao nói sao mày nói vậy, thấy không? Thì hai cái ông Pháp kia cũng nói theo ông này Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quan thế Bồ Tát, thấy không? Niệm niệm thì cái cano của ông nó chồng chành à, nó muốn lật qua mấy lần mà làm như có ai xô qua vậy. Thì ông niệm cả một giờ đồng hồ vậy chịu trận á, thì bỗng đâu một có chiếc tàu dụng cổ nó tới á, nó tấp vô, nó kéo mà ông lên, mừng quá trời đi. Khi mà kéo mà ông lên khỏi tàu rồi á, thì ông nhìn trở lại chiếc cano chìm liền khắc. Ông không biết một giờ đồng hồ mà tại sao mà ai đỡ được. Cũng như mình đi vượt biên quá vậy, thấy không? Tàu mình gần chìm chứ, mà vậy mà hãy niệm quan Bồ Tát á, ai có Chúa thì niệm Chúa, ai Phật niệm Phật. Cô thì đi biên, nhưng mà chiếc tàu cô đi á, bình an vô sự à. Cô ngồi chiếc mũi tóc y vàng này nè, thì cái tàu nó nhờ cô ngồi chiếc mũi. Thì ngồi chiếc mũi thì mấy con cá heo nó chạy theo hai bên, nó kêu chích là vui lắm. Thì cô có viết cái bài Vượt Biên Người Tị Nạn á, gửi lên cho đài Hồ Đại Thi á, thì cô viết cái đó vui lắm. Thì đi có một hai đêm hai ngày tới Indo à, mau lắm. Mà tàu cô đi nước đá rồi đồ ăn đầy đủ, đi sung sướng vô cùng mà giống cái gì mình cô không có thấy được cái khổ ở trên biển. À, cô đi vậy thì cái hai cái người Pháp này nè, sau khi mà chiếc tàu được cứu rồi ông về thì ông thấy màu nhiệm quá, ông thấy niệm quan Bồ Tát á, ông niệm đại Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, ông niệm theo cái ông kia thôi chứ ông biết là gì, nhưng mà ông chí thành niệm. Rồi ông kêu nó mày chí thành niệm đi, Bồ Tát cứu chứ không sao được, cái mấy là chết. Thì khi mà hai ông Bồ Tát này á, hai ông người Pháp này cũng về tới tới ở Cát Lái á, vô Cát Lái được á, nó tải vô á, trả về. Thì ông liền xây cái chùa ở Cát Lái á, Cát Lái về Việt Nam mình á. Hai ông người Pháp này quy Tam Bảo thành Phật tử luôn, vô chùa luôn. Bây giờ cô kể cái chuyện thứ ba nữa là qua âm cảm ứng. À, tỉnh thức á, những người mà ham sắc á, ham nữ sắc á, thì ở đời nhà Đường bên Trung Quốc á, hiệu cái hiệu Nguyên Hòa ở trong cái sách nói đó, ở cái làng Hiệp Thanh á có một cái thác nước tên là Kim Sơn. Thì cái thác nước này ở trên gần cái thác nước này có một người con gái đẹp lắm, đẹp thiệt là đẹp nha. Cái sáng sáng á thì cô nàng này hái cắt rau nè, hái trái cây đồ trong vườn á, mới đi ra chợ bán, xách cái vỏ đi toàn đen mà rất là đẹp. Cả cái làng đó ai cũng mê đó, mê cái nàng này lắm, mà không biết sao mà đẹp dữ em á, đẹp vậy. Cái rồi miệng cười như hoa nở mà tiếng nói thì trong như gió vậy đó, xách vỏ dung dăng vẽ đi chợ bán trái cây là bán rau thôi. Nhưng mà thanh niên ở trong làng nó mê lắm, mà cả 50-70 người theo á, giống phải là ớt, ai cũng mê đó, đẹp lắm mà, dễ thương. Cho nên là tạm thanh niên, cái cô này mới nói chứ tôi thì ngày tối tôi thích kinh kệ, tôi đọc kinh, tôi niệm Phật cho nên tôi mới đẹp vậy đó mấy anh biết không, nói vậy. Nói tại sao cũng đẹp quá, nói tại tôi thích kinh kệ, tôi tụng kinh niệm Phật cho nên tôi thích, tôi mới đẹp vậy. Bây giờ mấy anh cả 50-70 người làm sao tôi biết tôi ai. Bây giờ giờ tôi ra một điều kiện là trong vòng một ngày đó mấy anh tụ lại đây đi, tôi đưa ra một cuốn kinh, mấy anh nó từ sáng đến chiều mà ai thuộc thì tôi ưng rồi đó, thấy không? Bắt đầu á người ta tụ lại bảy mấy người, cái bà béo ra bây giờ